Chúng ta học trong công vụ đoạn 20 từ câu 13 cho đến câu 34. Nếu quý vị xem trong câu 14 thì thấy rằng Phaolô và những người truyền giáo ở trong cái bản đồ từ thành Troas ở trên rồi đi xuống Asso. Quý vị thấy một cái chấm ở tại đó. Rồi đi xuống thành Mytilene, rồi đi qua đảo Chios, rồi xuống Samo, rồi đi lên Meli ở tại đây. Thì đó là cái con đường mà Phaolô và những người trong đoàn truyền giáo của ông đi. Tức là những cái thành phố ở tại đây, quý vị biết bây giờ nằm trong nước nào không? Ở tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, Turkey. Thưa quý vị, nếu chúng ta đọc hay là lướt qua những câu kinh thánh này trong phần cuối của đoạn 20 thì chúng ta không thấy gì đặc biệt hết. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ, suy gẫm thì chúng ta sẽ thấy nhiều bài học rất là quý giá. Từ câu 13 cho đến câu 21 nói về cung cách của Phaolô là người hầu việc Chúa. Rồi từ câu 22 cho đến câu 24 thì nói về sự gắn bó của Phaolô. Từ câu 25 cho đến câu 27 thì nói lời làm chứng của Phaolô. Câu 28, Phaolô trao trách nhiệm cho các trưởng lão. Câu 29 cho đến câu 31 thì Phaolô cảnh cáo điều gì sẽ xảy ra. Câu 32 thì Phaolô khen thưởng. Câu 33 cho đến câu 35 thì đời sống gương mẫu của Phaolô. Và câu 36 cho đến câu 38 là lời từ giả của Phaolô. Nhưng mà thưa quý vị, trong phần kinh thánh này không chỉ nói về Phaolô mà thôi, hay là công việc của ông, hay là lời từ giả của ông như thế nào. Nhưng mà phần kinh thánh này cho chúng ta thấy về các trưởng lão hay là những người lãnh đạo trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Tại đây Phaolô mời các trưởng lão từ thành Ê-phê-sô đến để mà ông có thể hướng dẫn, chỉ dạy họ, dặn dò họ thêm. Chúng ta cũng để ý cuộc nói chuyện của Phaolô và các trưởng lão tại hội thánh Ê-phê-sô rất là long trọng. Và cho đến khi Phaolô kết thúc thì tình cảm và lòng thương mến giữa các trưởng lão và ông tăng lên rất là nhiều và ai cũng đều ra nước mắt. Có nhiều điều cần học trong phần kinh thánh này. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ học chức vụ giảng dạy của các trưởng lão, và lần đến chúng ta sẽ học công việc rao giảng phúc âm của các trưởng lão. Và chúng ta cũng thấy tại đây là đời sống của Phaolô là một đời sống giảng dạy. Ông đã làm và làm gương cho các trưởng lão và cho tất cả những người theo sau, cũng như cho chúng ta ngày hôm nay. Từ câu 13 cho đến câu 16, Phaolô cùng những người trong chuyến truyền giáo của ông đến thành Mile. Thành này cách xa Ê-phê-sô đoạn đường khoảng 30 miles. Và Phaolô có một kế hoạch và ông làm theo cái hoạch định như là ông đã dự tính. Lúc thì ông đi đường biển, lúc thì ông đi đường bộ đến gặp những người tin Chúa để giúp đỡ về niềm tin của họ, và cũng như ông đến gặp những người chưa tin Chúa để mà chia sẻ phúc âm tin lành cho họ nữa. Và chương trình của Phaolô chúng ta thấy trong câu 16, Phaolô đi qua thành Ê-phê-sô nhưng mà không dừng tại đây, như là ông đã dừng những lần trước. Và trong đoạn 19 có ghi lại rằng công việc của Phaolô tại thành Ê-phê-sô rất là phát triển và tốt đẹp. Nhiều phép lạ đã được xảy ra. Và quý vị nhớ rằng ghi trong Kinh Thánh ghi lại trong đoạn 19 là người ta dùng những cái khăn hay là cái áo của Phaolô mà đặt hay là để cho những người bệnh, thì những người bệnh cũng được lành, được hết. Nhưng mà tại sao Phaolô lại không dừng chân lại Ê-phê-sô này như là ông đã làm trước đây? Có phải rằng Phaolô muốn trở về lại Jerusalem trước ngày lễ ngũ tuần để mà dự lễ ngũ tuần như đã đề cập trong câu 16 không? Không, Phaolô muốn vội trở về Jerusalem là vì như chúng ta đã học qua trong đầu của đoạn 20, Phaolô ở tại trong vùng này, trong xứ Macedon hay là Thổ Nhĩ Kỳ này, ông quyên góp được một số tiền từ các hội thánh tại đây để về đem về giúp tín hữu ở tại thành Jerusalem là những người đang gặp túng thiếu. Như ông Ma nói trong Roma đoạn 15, nay tôi qua thành Jerusalem đang giúp việc các thánh đồ, vì người xứ Macedon và xứ Achai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng, họ vui lòng làm sự đó. Lý do thứ hai mà chúng ta có thể thấy Phaolô không có dừng lại tại Ê-phê-sô trong câu 22, Phaolô là người gần gũi với Chúa nên ông hiểu được điều Chúa muốn ông, và ông nói rằng Chúa thúc giục ông làm những điều mà Ngài muốn ông làm. Bây giờ một câu hỏi cho quý vị: chương trình của quý vị và mục đích của quý vị cho đời sống của chính mình là gì? Có phải chương trình và mục đích của quý vị ở trong lời của Chúa, ở dưới sự hướng dẫn của Chúa hay là không? Và quý vị có hết lòng theo chương trình của Ngài hướng dẫn quý vị không? Và nếu chúng ta có trong chương trình hoạch định, nhưng mà nếu chúng ta không theo thì cũng không khác gì chúng ta có nhiều sinh hoạt mà không có sự hướng dẫn của Chúa. Đối với các trưởng lão, những người lãnh đạo hội thánh, điều này lại càng quan trọng hơn nữa. Phaolô bây giờ triệu tập kêu gọi các trưởng lão từ hội thánh Ê-phê-sô đến để mà ông có thể hướng dẫn. Có bao giờ quý vị suy nghĩ trưởng lão là ai, trưởng lão là những người như thế nào không quý vị? Một hội thánh mà theo lời Kinh Thánh dạy là một hội thánh phải có các trưởng lão. Trưởng lão là những người như thế nào? Theo nghĩa đen, trưởng lão là những người lớn tuổi. Nhưng mà không phải là chỉ lớn tuổi thôi, thưa quý vị. Chúng ta thấy nhiều người lớn tuổi nhưng mà tính tình của họ giống như con nít, phải không quý vị? Nhưng mà những người trưởng lão là những người lớn tuổi nhưng mà những người trưởng thành, những người già dặn, những người có khả năng lãnh đạo và khôn ngoan. Trước đây tôi ở một hội thánh trưởng lão, thì sau giờ thờ phượng thì có giờ sinh hoạt của gọi là gia đình trẻ, là những anh chị em trẻ trong hội thánh. Một tháng sinh hoạt một lần. Và trong một buổi sinh hoạt của gia đình trẻ như vậy, các anh em mới vừa lập gia đình thì khoảng cỡ độ 20 cho đến cỡ 40 tuổi, tương đối là trẻ. Và một ngày thì có mời một diễn giả đến để mà chia sẻ với lại anh em trong buổi sinh hoạt. Nhưng mà một anh em trong gia đình trẻ đó là cái người mà chuyên môn đưa đón những ông bà cụ lớn tuổi đi nhà thờ và đưa về. Mà anh em này hôm nay ở lại để mà sinh hoạt gia đình trẻ, cho nên đưa để lại một vài ông bà cụ lớn tuổi tóc bạc trắng hết ở lại, ngồi ở lại và sinh hoạt với lại mấy anh em trong gia đình trẻ luôn. Thì cái người diễn giả này đến chưa biết nhiều về hội thánh, nhưng mà biết hội thánh là hội thánh trưởng lão, cho nên khi mà vào như vậy thì cái người diễn giả này thấy những ông bà cụ lớn tuổi ngồi ở phía trước tóc trắng hết rồi, thì người diễn giả này biết nói rằng đến đây mà tôi thấy những người tóc trắng là tôi biết đây là hội thánh trưởng lão. Nhưng mà thưa quý vị, nói một cách vui, ngày nay nếu quý vị vào một nhà thờ trưởng lão, quý vị đi đúng được nửa đường. Nhưng mà trong các hội thánh trưởng lão cũng có nhiều hội thánh rất là phóng túng, tự do đến độ không còn làm theo lời Kinh Thánh chỉ dạy nữa. Và trong Tân Ước, chữ trưởng lão nó tương đương giống như là chữ giám mục hay là người trông nom. Trưởng lão là ai, là người như thế nào, thì trong Kinh Thánh cho thấy trưởng lão là người chăn bầy, là mục sư, là giám mục. Và trưởng lão là người mà được hội thánh chọn ra. Trưởng lão khác với là cái chức vụ đi kinh hay là chấp sự, là người những người mà chuyên về giúp đỡ về vật chất. Chúng ta cũng thấy trong hội thánh có nhiều trưởng lão. Và trong câu 17 thì Phao-lô sai người mời các trưởng lão đến để mà khuyên dạy. Thưa quý vị, điều này đối với chúng ta, nhất là quý vị mà chưa quen thuộc với là hội thánh trưởng lão, thì nó là những điều mà mới lạ. Có hai loại trưởng lão. Một loại trưởng lão là trưởng lão về giảng và dạy. Và trưởng lão thứ hai là trưởng lão giảng dạy kèm theo quản nhiệm hội thánh nữa. Như là trong Timôthê thứ nhất đoạn 5, Phao-lô nói rằng các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Thưa quý vị, Kinh Thánh đề cập đến trưởng lão là những người cai trị hội thánh và giảng dạy lời của Chúa cho hội thánh nữa. Trở lại trong phần Kinh Thánh hôm nay, Phao-lô sai người đến thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão đến để mà có cơ hội nghe ông chia sẻ, khích lệ, nói những lời tạm biệt để họ có thể học theo những điều mà ông chỉ dẫn. Từ câu 18 cho đến câu 27 cho thấy công việc của người trưởng lão. Nhưng mà thưa quý vị, đây là những điều mà không phải là chỉ cho các trưởng lão, những người lãnh đạo của hội thánh mà thôi. Nhưng mà thưa quý vị, đối với chúng ta ngày hôm nay, đây cũng là những điều mà mẫu mực, đây cũng là những điều mà chúng ta cần phải học để mà sống, để mà phục vụ Chúa. Trong câu 19 thì Phao-lô nói như thế nào? Trong câu 19, tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Thưa quý vị, tâm tình của Phao-lô là tâm tình hạ mình trong việc phục vụ Chúa. Đây là điều mà nó ngược lại với tinh thần của người thế gian ngày hôm nay, thưa quý vị. Người thế gian không ai muốn hạ mình trước người khác, và cũng không mấy người muốn phục vụ người khác. Nếu họ nói họ phục vụ, nhưng mà họ có mục đích ở phía sau như thế nào? Chẳng qua là vấn đề tiền bạc hay là danh lợi. Quý vị đi dự các buổi huấn luyện, seminar, hay là quý vị đọc những quyển sách mà khích lệ tinh thần đó, thì họ luôn luôn nói đến làm thế nào để trở thành một người leader, một người lãnh đạo. Làm thế nào để mà có thể vươn lên ở trên người khác. Không mấy hay là không bao nhiêu sách hay là bao nhiêu người nói cái tinh thần giống như là tinh thần của Phaolô chia sẻ tại đây, là hạ mình khiêm nhường phục vụ Chúa. Phaolô cho các trưởng lão một gương mẫu khác, và chúng ta thấy ở trong câu 19 tiếp tục, và sau đó ông hầu việc Chúa với nhiều nước mắt giữa sự thử thách mà người Giuđa đã lập mưu hại ông. Thưa hội thánh, phục vụ Chúa bị người không tin Chúa bắt bớ làm khó khăn là điều đã đành. Nhưng mà Phaolô bị chính dân của ông bắt bớ bởi vì ông là người phục vụ Chúa, thì đây là điều rất là đau buồn. Ngày nay nhiều hội thánh có nhiều người tưởng là họ là những người thật sự tin Chúa. Họ cho là họ là những người mà phục vụ Chúa. Họ đưa ra những luật lệ, họ đưa ra những quy tắc và bắt những người khác làm theo ý, hay là bắt hội thánh làm theo ý của họ. Và nếu không làm theo thì họ sẽ gây ra những sự chia rẽ, bè phái và làm cho hội thánh tan nát. Tôi biết trước đây một người trưởng lão cũng là một người trưng bày hội thánh của Chúa. Người này muốn lấy lòng và lấy điểm từ những tín hữu trong hội thánh. Cho nên cái người này rất là sốt sắng đi đến nhà thăm từng người tín đồ để mà tạo hay là lấy được những cái tình thương. Và một ngày kia thì cái người này đến người này và muốn để cho lấy điểm người này và nói về cái người kia không ra gì. Nhưng mà ngược lại thì khi đến người kia thì nói lại người này có những cái điểm khuyết điểm. Quý vị biết kết quả như thế nào? Tín hữu trong hội thánh một ngày họ anh em họ gặp nhau, họ nói chuyện với nhau, họ thấy ủa tại sao lại mình là như vậy, hay là tại sao người kia là như vậy. Cho nên thưa quý vị, đây là cái tinh thần mà con cái của Chúa chúng ta không nên có, và tinh thần phục vụ, hết lòng phục vụ Chúa với nhau. Tiếp theo về cái gương trưởng lão mà Phaolô khuyên nhủ các trưởng lão, mà chúng ta thấy ở trong câu 20, câu 21. Câu 20 nói như thế nào? Câu 20: anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết tôi đã giảng dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giuđa, cho người Gret về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Thưa quý vị, Phaolô chẳng trễ nải hay là không trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi và chẳng giấu điều gì hết cho các trưởng lão tại thành Ê-phê-sô. Và những điều mà ông chẳng giấu đây là những điều gì? Tức là Phaolô giảng nơi công chúng hay là giảng từ nhà này sang nhà kia và cho mọi người biết được, đó là ăn năn trở lại với Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo dựng ra mình và tin vào Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý vị, đây là điều chính mà các trưởng lão trong hội thánh cần phải chú ý. Và đôi khi các trưởng lão, các mục sư giảng dạy những điều nghe rất là hay, rất là hấp dẫn, nhưng mà lại không giảng dạy về Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng ra mình, và không giảng dạy về Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc mình, không giảng về đức tin nơi Chúa để mà được cứu rỗi linh hồn, thì đó là một điều rất là sốt sắng. Người giảng dạy lời Chúa luôn luôn đề cập, tập trung vào Chúa và đức tin nơi Chúa. Chúng ta thấy thêm nhiều gương mẫu của một người trưởng lão mà Phaolô muốn nhắc nhở tại đây trong câu 22 và câu cho đến câu 24. Phaolô nói như thế nào? Kìa, nay tôi bị Đức Thánh Linh ràng buộc. Tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy ra đến cho tôi ở đó. Thưa quý vị, Phao-lô sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào mà Chúa hướng dẫn ông đi. Và ông nói rằng ông không kể sự sống của mình là quý giá, dầu xiềng xích hay là dầu hoạn nạn đang chờ trước mặt. Thưa hội thánh, một người bước đi theo Chúa là một người sẵn sàng chịu hoạn nạn vì Chúa. Chúa Giêsu hứa như thế nào về những người chịu bắt bớ vì Ngài? Trong Ma-thi-ơ đoạn 5, Chúa Giêsu nói rằng: khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vui cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Nhiều gương khác nữa mà Phao-lô muốn các trưởng lão học theo, và chúng ta có thể đi nhiều hơn. Nhưng mà tôi muốn cùng với quý vị suy nghĩ trong câu 28 trước khi chúng ta chấm dứt. Câu 28 nói như thế nào? Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Thưa quý vị, Phao-lô khuyên các trưởng lão phải giữ chính họ và giữ bầy hay là giữ tín hữu mà Chúa ban hay là Chúa giao trách nhiệm cho họ để mà họ chăm sóc. Chúng ta thấy một vài điều quan trọng tại đây. Chức vụ trưởng lão là chức vụ mà Chúa đặt để nhưng được hội thánh chấp nhận. Và trưởng lão là những người coi sóc chăn hội thánh của Chúa. Hội thánh là hội thánh của Chúa, chứ không phải là của trưởng lão hay là của bất cứ một mục sư nào. Chúng ta thường quen miệng, thưa quý vị, chúng ta thường nói: ồ, tôi đi hội thánh của ông mục sư này, tôi đi hội thánh của ông mục sư kia. Hội thánh là hội thánh của Chúa. Chúng ta thường quen miệng, nhưng mà hội thánh là của Chúa. Chính Chúa Giêsu đã dùng huyết của Ngài đã mua con chiên, tức là mua chúng ta bằng huyết của Ngài, đem về chính cho Ngài. Cho nên thưa quý vị, chính quý vị là những người rất là có giá trị trước mặt Chúa, bởi vì chính Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết thay cho quý vị. Quý vị rất là quý giá trước mặt Ngài. Ngài sẽ không bao giờ bỏ quý vị. Dầu như thế nào, dầu quý vị không có thành tín với Chúa, nhưng mà Ngài vẫn thành tín với quý vị. Dầu chúng ta sa sút, dầu chúng ta lơ là, nhưng Chúa Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Khi Ngài đã mua chúng ta bằng chính huyết của Ngài thì Ngài giữ chúng ta, chắc chắn bảo đảm cho chúng ta. Đây là tinh thần mà sứ đồ Phao-lô, tinh thần mà ông đã hướng dẫn các trưởng lão, các mục sư và cho tất cả chúng ta học theo trong tinh thần này. Một số điều xin Chúa nhắc nhở dạy dỗ chúng ta qua bài học buổi sáng hôm nay. Chúng ta hãy đi cầu nguyện.